Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Những bài này có thể dùng trong nhóm nhỏ hoặc trong ban phụ nữ của Hội Thánh. Vì vậy, nếu muốn có những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ tư về bà Anne. Bà Anne được nhắc đến trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Samuel nhất chương 1 và 2. Qua những bài trước, chúng tôi đã trình bày về hoàn cảnh và nan đề trong gia đình của Anne, tâm tính của bà, nỗi khổ của bà và những bài học ghi nhận qua lời cầu nguyện và cách cầu nguyện của Anne. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào câu hỏi thứ 10. Đó là, Anne có giữ vẹn lời hứa với Chúa không? Tại sao chúng ta biết được? Kinh Thánh ghi như sau. Đang trong năm, Anne thọ thai và sinh một con trai, đặt tên là Samuel, mà nói rằng, tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Theo Samuel nhất chương 1 câu 20. Sau nhiều năm cầu khẩn và chờ đợi, bây giờ Anne được bế trên tay đứa con cầu tự, bảo vật quý nhất của cuộc đời bà. Chỉ những người đã làm mẹ mới hiểu được niềm vui của Anne, và những chị em nào chờ đợi nhiều năm mới có con lại càng hiểu rõ niềm vui lớn lao của Anne khi được bế bé Samuel trong tay. Nhưng dù vui mừng nhiều, bà Anne không quên đây là đứa con do Chúa ban mà bà đã hứa dâng cho Chúa. Khi cầu nguyện, bà hứa, nếu Ngài đoái đến nỗi sầu khổ của con và ban cho con một đứa con trai, con sẽ dâng nó trọn đời cho Ngài. Và bây giờ, Anne quyết tâm giữ vẹn lời hứa đó, dù phải trả một giá rất đắt. Giá đó là bà không được giữ con ở nhà để chính mình chăm sóc, nuôi nấng, nhưng phải đem con lên đền thờ và để con ở lại đó. Dù đây là đứa con yêu dấu mà bà đã đổ bao nhiêu nước mắt để cầu xin Chúa, bà đã hứa dâng con cho Chúa và bây giờ quyết tâm làm trọn điều đã hứa. Kinh Thánh ghi như sau. Vừa khi đứa bé dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Anne dẫn bé Samuel đến bên thầy tế lễ Hê-li và thưa: ấy, vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó, trọn đời nó. Việc làm của Anne cho chúng ta một tấm gương sáng ngời. Bà trung tín giữ vẹn lời hứa với Chúa, dù phải trả một giá quá đắt. Quý vị có bao giờ hứa với Chúa điều gì không? Chắc chắn là có. Trong cuộc đời theo Chúa, biết bao nhiêu lần chúng ta hứa với Chúa điều này, điều kia, nhưng đã mấy khi chúng ta làm trọn điều hứa nguyện. Những lúc gặp khó khăn, thử thách, những lúc cùng đường, chúng ta cầu xin Chúa cứu giúp và hứa với Chúa nhiều điều. Chúng ta hứa, nếu Chúa cứu con khỏi tai nạn này, con sẽ tin Chúa. Nếu Chúa chữa lành bệnh cho con còn sống, con sẽ dâng cuộc đời còn lại để hầu việc Chúa. Nếu Chúa giúp con trong công ăn việc làm, con sẽ dâng một phần mười cho Chúa. Nếu Chúa ban cho con điều này, con sẽ làm điều kia cho Chúa, vân vân. Chúng ta hứa với Chúa rất nhiều để mong Chúa đói nghe lời chúng ta cầu xin. Nhưng khi Chúa nhậm lời rồi, chúng ta liền quên ơn Chúa và quên luôn những điều đã hứa với Ngài. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta và giúp chúng ta noi gương bà Anne trung tín giữ vẹn lời hứa nguyện, dù phải trả giá nào đi nữa. Nếu trong quá khứ chúng ta đã hứa nguyện một điều gì đó với Chúa mà vẫn chưa làm, xin Chúa giúp chúng ta làm trọn lời hứa đó hôm nay. Tác giả sách Truyền Đạo nhắc nhở chúng ta như sau. Khi ngươi khấn hứa điều gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả. Trích Truyền Đạo chương 5 câu 4 và 5. Và ước mong chúng ta đều có thể nói như tác giả Thi Thiên thứ 66. Tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi thứ 11 trong bài học này. Đó là sự kiện bà Anne dâng đứa con cầu tự cho Chúa cho thấy bà là người như thế nào? Sự việc Anne đem con lên đền thờ dâng cho Chúa cho thấy bà là người can đảm. Mở đầu câu chuyện này, chúng ta thấy Anne như là người mềm yếu, hay buồn, hay khóc. Nhưng thật ra, bà là người can đảm và đầy nghị lực. Đức can đảm của Anne ít bà mẹ nào có thể sánh kịp. Đọc lại phần Kinh Thánh sau đây, chúng ta sẽ thấy rõ. Kinh Thánh ghi, Ên-ca-na, chồng nàng, và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng Anne không đi lên vì nói cùng chồng rằng, khi đứa trẻ dứt sữa tôi sẽ dẫn nó lên, để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn. Bà Anne rất thương con, vì người mẹ nào lại không thương đứa con do chính mình sinh ra. Hơn nữa, Samuel là đứa con mà bà đã trông mong, cầu xin với Chúa suốt bao nhiêu năm. Samuel là đứa con trai duy nhất và là con cầu tự. Anne và chồng bà chắc hẳn rất thương và quý con. Nhưng dù quý con, dù tình mẹ con là tình cảm sâu đậm nhất trong con người, Anne đã can đảm hy sinh tình mẫu tử để giữ trọn lời hứa với Chúa. Đây là điều đòi hỏi lòng can đảm lớn lao. Dâng trọn vẹn đứa con yêu quý, đứa con duy nhất của mình cho Chúa là điều rất khó đối với người làm mẹ. Là phụ nữ, chúng ta hiểu rõ sự hy sinh này hơn ai hết. Anne không những can đảm, nhưng cũng khôn ngoan. Bà sắp đặt mọi việc đâu vào đó. Bà biết rõ việc sẽ làm, cũng biết lúc nào phải làm và làm như thế nào. Gia đình bà thường mỗi năm một lần đi lên đền thờ dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và Anne quyết định rằng, khi Samuel còn nhỏ, bà không lên đền thờ với chồng, nhưng sẽ chờ cho đến khi con thôi bú. Lúc đó bà sẽ dẫn Samuel đi và sẽ để lại đền thờ luôn. Ông Ên-ca-na có lẽ biết tính dứt khoát của vợ, nên không ép mà chỉ nói, hãy làm theo ý nàng cho là phải. Ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó. Nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Theo Sa-muên nhất chương 1 câu 23. Chúng ta cần học theo gương của bà Anne. Khi đã hứa với Chúa điều gì hay khi quyết định làm điều gì cho Chúa, đừng lưỡng lự phân vân, cũng đừng cân nhắc hay hối tiếc, nhưng quyết tâm làm trọn điều đã hứa nguyện và cũng cần định rõ là nên làm như thế nào. Sau đó, Anne làm đúng như đã dự tính. Kinh Thánh ghi như vậy. Vậy, nàng ở lại nhà cho con bú đến lúc dứt sữa. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo 3 con bò đực, 1 ê-pha bột mì và 1 bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Theo các tài liệu lịch sử Do Thái, các em bé thường dứt sữa hay thôi bú khi được 3 tuổi. Như vậy, lúc Anne đem con lên đền thờ, bé Samuel chỉ mới khoảng 3 tuổi. Để đứa con trai 3 tuổi ở lại đền thờ với một ông cụ già, còn mình trở về nhà cô đơn, không có một đứa con nào khác bên cạnh. Thật là điều đau lòng và khó làm. Anne không những vượt lên trên tình cảm yếu đuối thường tình của con người, chấp nhận thiệt thòi để giữ vẹn lời hứa nguyện với Chúa, nhưng bà cũng bày tỏ lòng tin cậy Chúa hoàn toàn. Giao con cho người quen chăm sóc tạm thời đã là điều khó, mà lại giao khoáng cho người lạ, ở xa, lớn tuổi, không kinh nghiệm, lại càng khó hơn. Bà Anne thật can đảm và là gương sáng cho chúng ta noi theo. Khi đến đền thờ, bà dẫn bé Samuel đi đến gặp thầy tế lễ Heli và nói với ông: "Xin lỗi, thưa Chúa, xưa có người đàn bà đứng tại đây gần bên ông đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó." Đoạn, hai mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Một lần nữa chúng ta thấy hình ảnh một người đàn bà đầy can đảm, vui vẻ, sẵn sàng dâng cho Chúa điều quý nhất của đời mình. Thưa quý vị, nhìn lại những điều chúng ta đã dâng cho Chúa, có lẽ chúng ta đều phải hổ thẹn. Chúng ta chưa dâng điều tốt nhất, quý nhất cho Chúa. Chúng ta không dâng cách hy sinh, nhưng chỉ dâng một phần nhỏ, hoặc lắm khi dâng những gì dư thừa cho Chúa. Khi Chúa muốn chúng ta dâng con cái của chúng ta để hầu việc Chúa, chúng ta thường e ngại, tìm cách thoái thác hoặc ngăn cản con. Có nhiều bà mẹ, khi con muốn dâng mình đi hầu việc Chúa trọn thời gian, đã không hỗ trợ, nhưng nói những điều khiến cho con sợ, không dám dấn thân vào con đường hầu việc Chúa. Có bà mẹ kia, khi đứa con trai lớn cho biết em muốn đi học Kinh Thánh để hầu việc Chúa trọn thời gian, bà nói: "Con suy nghĩ lại đi, con đường hầu việc Chúa khó lắm, có chắc là Chúa kêu gọi con không?" Một bà mẹ khác thì khi biết con muốn đi hầu việc Chúa, bà nói: "Nếu con không muốn đi học bác sĩ, kỹ sư thì đi làm để có tiền nuôi các em con học các ngành đó." Và vì không được sự khích lệ của mẹ, của cha, hai thanh niên đó đã không dám dâng mình hầu việc Chúa, và vì vậy đã bỏ lỡ cơ hội được Chúa dùng trong vương quốc của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta, những bà mẹ tin Chúa, yêu Chúa, can đảm sẵn sàng dâng những đứa con Chúa ban cho chúng ta để Chúa sử dụng cho công việc Ngài, ích lợi cho nhà Chúa và đem lại vinh quang cho danh Chúa. Thưa quý thính giả, bài học về bà Anne hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những điều bà Anne nhận được khi bà đã dâng điều quý nhất của bà cho Chúa. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.